Chương 29, bước vào cấp vực chủ Trần Diễn Vương, Đồng Nan Vương. Lúc Ngọc Vương thấy đám thanh niên đều tới đảo, không khỏi nở nụ cười, đồng thời cũng ra khỏi vũ trụ giả định. Ba phân tiên sinh, Ô Tạp vội hồ ồ, La Phong thông qua tầng thứ ba rồi à? Đám thanh niên nhân loại đến từ các tộc nhìn giám thủ, giả ba phân, giám thủ giả ba phân mỉm cười nói. Đúng, vừa qua rồi, tầng thứ tư thì sao? Dã Nhiên Tiên Quân hỏi. Nhất thời chung quanh các thanh niên khác đều nín thở. La Phong vượt qua tầng thứ ba đã làm họ ngỡ ngàng. Giả thiết La Phong thông qua tầng thứ tư, đám người này e rằng sẽ tan vỡ. Trên lệch dù lớn tới mấy cũng không nên bất bình thường như vậy chứ. Không thành công, giám thủ giả ba phân nói. Còn may, đám người thở phào nhẹ nhõm, ít nhất như vậy họ vẫn còn có dũng khí để đuổi theo. Nhưng lập tức không ít người trong lòng cũng bất lực. Ai ai trong số họ cũng là siêu thiên tài trong vũ trụ, bây giờ lại bị người La Hàm cho có loại cảm giác đuổi không kịp. Lúc trước khi vừa tới Hỗn Độn Thành, hắn mà ta cũng không chênh lệch gì lớn. Bây giờ ta ngay cả tầng thứ hai ta cũng không qua nổi. Hắn lại thông qua tới tầng thứ ba rồi. Tương Bạc nắm chặt nắm tay, Ô Cổ Thành bao phủ trong khí lưu hỗn độn tồn tại vạn năm Hỗn Độn Thành. Rất không quen với tóc dài, La Phong vứt tay, khí tức sắc bén từ bàn tay bung ra, nhanh chóng cắt sửa đầu tóc thành một mái tóc ngắn, rồi lập tức nhảy từ sân thượng xuống, đáp xuống con hẻm nhỏ. La Phong, Gà Phong, ngươi liên tục thông qua tầng thứ hai, tầng thứ ba, bây giờ đạt được 6.000 điểm tích lũy, lại nhận được hai lần cơ hội tìm hiểu bia hỗn độn. Ngươi chuẩn bị phân phối như thế nào? Trong đầu truyền đến thanh âm của bà Bà Tháp. Ta vượt qua tầng thứ ba, vậy đã có tư cách đi tới nghe các vị cường giả ở Hỗn Độn Thành giảng bài rồi. La Phong nở nụ cười về việc 6.000 điểm tích lũy này. Không thể dùng loạn, bởi vì là người mới nên mới được thưởng gấp 10. Đợi sau khi ly khai Hỗn Độn Thành, e rằng tương lai muốn có được điểm tích lũy cũng rất khó. Điểm tích lũy chỉ có thể dựa theo một vài phương pháp do công ty vũ trụ giả định yêu cầu mới có thể tìm được, do đó phải tiết kiệm. Về phần hai lần cơ hội tìm hiểu, ta cũng đã 10 năm rồi không đi tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia. Trong lòng cũng có nhiều điểm mù mờ. Hôm nay phải đi dùng. Nghe Phong đi trên hẻm nhỏ, La Phong đi trên hẻm nhỏ, chẳng mấy chốc đã đi tới con đường chính. Cơ hội tìm hiểu lần thứ hai cũng không vội, đợi sau này rồi nói sau. Thân ảnh nhìn điện, chẳng mấy chốc đã đi tới trước cửa thành chủ phủ. Thành chủ phủ chiếm diện tích cực lớn, nhưng La Phong rất quen thuộc, chẳng mấy chốc đã đi tới hành lang cao lớn rộng mở dẫn tới mật thất. Dọc theo hành lang, hai bên có những cánh cổng khổng lồ như làm bằng đồng thau. Chẳng mấy chốc đã đi tới cánh cổng đồng thau viết hai chữ cửu vũ. Khảm đức Lý đại nhân, La Phong cung kính hành lễ với lão già thủ hộ đứng trước cánh cổng. Khảm đức Lý mỉm cười gật đầu, lập tức khẽ nhắm mắt, trong khoảnh khắc lại mở mắt ra. Không tệ, tiến bộ không nhỏ. Người bây giờ có hai lần cơ hội tìm hiểu, ta chuẩn bị sử dụng một lần. La Phong trịnh trọng nói, vận khí người rất tốt, bây giờ trong mật thất không có ai cả. Khảm đức Lý mỉm cười, chỉ về phía cánh cổng đồng thau khổng lồ phía sau. Chỉ nghe những tiếng ầm ầm vang lên, cánh cổng đồng thau từ từ mở ra, bên trong là khí lưu hỗn độn, nồng đượm lợn, làm trong phòng rất mơ hồ. La Phong tỏ vẻ vui mừng, cảm ơn đại nhân. Vèo, La Phong vội tiến vào mật thất tu luyện. Bên trong mật thất tu luyện, khí lưu hỗn độn xoay vòng quanh một tấm bia hỗn độn khổng lồ. Mỗi cơ hội tìm hiểu đều rất quý. Hỗn độn thành mặc dù nhiều người, nên thỉnh thoảng cũng yêu cầu phải xếp hàng chờ đợi mới có thể đi vào, nhưng cũng đôi khi chỉ có một người. La Phong vọt thẳng tới trước cửu vũ hỗn độn bia, ánh mắt dán vào tấm bia cửu vũ hỗn độn bia đầu tiên, bức đồ họa vũ tích đồ. Chín giọt mưa trong vũ tích đồ ẩn chứa ma lực khó tin, hấp dẫn toàn bộ tinh thần ý thức của La Phong, gần như hắn bị hút vào trong tấm bia. Lúc này ý thức ba phân thân của La Phong đều đắm chìm vào vũ tích đồ, mỗi một giọt mưa đều bắt đầu diễn biến ra rất nhiều ý cảnh trong đầu. Chỉ có giọt mưa đầu tiên đã không còn là bí ẩn với La Phong nữa. Hắn đã hoàn toàn nhìn thấu bản chất của giọt mưa đầu tiên, đã thăm dò được tới bản chất. Vũ tích đồ có 9 loại ý cảnh. Bình thường người tu luyện khi tìm hiểu vũ tích đồ chỉ cần hiểu được luồng ý cảnh đó là tự mình có thể thi triển ra rồi, cũng đại biểu cho việc hắn đã tìm hiểu hợp lệ. Còn cái mà La Phong cần lại không phải làm như thế, mà là chính thức nhìn thấu bản chất, tỉ như một bài thi, có đề thi bình thường và đề phụ đề thi bình thường đều làm đúng. Được 100 điểm, đề thi bình thường và đề phụ toàn bộ làm đúng. Được 150 điểm. Bình thường người tu luyện cảm ngộ 9 giọt mưa trong vũ tích đồ đều đạt tới mức 100 điểm. Bây giờ La Phong đại khái hiểu được 90 điểm trong 8 giọt khác trong vũ tích đồ. Chỉ có giọt đầu tiên là đạt tới cấp độ 105 điểm. Cảm ngộ hợp lệ cả 9 giọt mưa trong vũ tích đồ, bình thường có thể vượt qua 3 tầng đầu. La Phong có 8 giọt mưa gần tới mức hợp lệ và 1 giọt mưa có thể nói là hoàn mỹ. Bây giờ ta muốn làm là không cần sốt ruột hừng hực nghiên cứu tế vũ đồ, mà là tìm hiểu chính giọt mưa trong vũ tích đồ đạt tới mức hoàn mỹ. Lai Phong hiểu rõ mình nên làm gì. Tinh thần ý thức dưới sự dẫn dắt của cửu vũ hỗn độn bia, vô số cảm ngộ chưa thông của La Phong về vũ tích đồ hiện lên, ngộ được diệu dụng. Sơ hữu khỏi nở nụ cười, ra đi, một thanh âm truyền nhập vào óc, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi. Thanh âm vừa mới bắt đầu thì không lớn, nhưng sau khi vang vọng không ngừng trong đầu lại tăng lên, liên tục, càng lúc càng lớn. La Phong bị đánh thức khỏi cảnh giới huyền diệu, buộc phải tỉnh lại, chỉ có thể tiếc nuối nghiến răng đi ra ngoài đáng tiếc, thời gian đã hết, ngoài mật thất tu luyện, đã có ba người đang chờ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu có thể ở thêm lâu một chút nữa thì tốt. La Phong đi trên con đường ở thành chủ phủ, trong lòng vẫn hơi luyến tiếc. Cảm giác tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia thật sự quá mỹ diệu, khác với việc tìm hiểu bình thường. Bình thường thì tâm thần mệt mỏi mà tỉnh lại, còn trước mặt cửu vũ hỗn độn bia thì căn bản không mệt nhọc chút nào. Thậm chí không cần chủ động đi tìm hiểu, chỉ cần bị cửu vũ hỗn độn bia dẫn nhập cũng có thể cảm ngộ được rất nhiều. Bây giờ ta hẳn là đều đã hợp lệ toàn bộ 8 loại ý cảnh khác của vũ tích đồ rồi. La Phong thầm nghĩ, lúc trước nếu xem như 90 điểm, bây giờ 8 loại ý cảnh đó đã có thể xem là 100 điểm rồi. Nhưng mục tiêu của ta là 9 loại ý cảnh đều phải 150 điểm. La Phong mỉm cười, càng lên cao càng khó, bài thi và đề phụ khó hơn đề bình thường nhiều. Cùng một đạo lý, nhìn thấu bản chất và vẻn vẹn chỉ biết vận dụng, khó khăn chênh lệch rất lớn. Vù, La Phong ngậm đầu nhìn trời, không dễ dàng như vậy. Nhìn thiên không xa xa, có rất nhiều khe hở không gian lóe lên, những sợi tơ trong suốt, vô số hoa văn kỳ bí phức tạp vận chuyển qua lại. Vũ trụ khổng lồ. Bản thân quy tắc vận chuyển của nó đã hiển lộ trước mặt La Phong, nhưng cho dù hiển lộ mà muốn hiểu được cũng cần thời gian rất lâu. La Phong sáng mắt lên, rút cục cũng được phá rồi à. La Phong vội hóa thành một tàn ảnh. Quay về căn nhà tu luyện cách thành chủ phủ không xa, trong căn nhà tu luyện, trong thể nội thế giới của La Phong, một đại lục kim loại mềm mông, con kim giác cự thú tượng như một tòa sơn mạch đèn thui. Bên cạnh đó là phân thân ma sát tộc Hắc Y La Phong đều kinh hỉ nhìn lên thiên không. Rốt cục cũng đột phá rồi, rốt cục đột phá tới cấp vực chủ rồi. Từ cấp vũ trụ bậc 9 bước vào cấp vực chủ, bình thường tiến hóa đại khái mất chừng 500 năm. Có đôi khi mất thêm 100 năm, có đôi khi ít bớt 100 năm, tuyệt không phải con số tuyệt đối. Còn La Phong bằng vào tổ hợp kim loại tốt nhất, dùng hiệu suất nhanh nhất để thúc đẩy việc khuếch trương của thể nội thế giới, do đó làm cho hiệu suất đề cao lên 56 lần. Theo lý thuyết, La Phong đã tiến vào hỗn độn thành 7-8 năm rồi, cũng nên đột phá từ lâu, nhưng bây giờ đã chậm mất 3 năm. Đầu tiên, việc tiến hóa đích xác mất nhiều thời gian. Thứ hai, phải trách cả La Phong, vì La Phong tìm hiểu khổ tu 10 năm, ba phân thân thường xuyên cùng tìm hiểu, chỉ thi thoảng tỉnh lại, giữa 1-2 tháng thậm chí 3-4 tháng. Thể nội thế giới muốn thôn phệ kim loại cũng như người ta ăn cơm, cũng cần thường xuyên ăn, tỉ như người thường mà đói bụng 3 ngày, đợi 3 ngày sau làm sao mà ăn được suốt cơm 3 ngày được. Cùng một đạo lý, thể nội thế giới bình thường cũng có hạn độ thôn phệ một lần, có thể duy trì 1-2 tháng là hết. Nhưng nếu là phong một lần tìm hiểu, mất 3-4 tháng, vậy khi tỉnh lại cho thể nội thế giới thôn phệ kim loại, nhiều nhất cũng chỉ thôn phệ mức tiêu hao 2 tháng thôi. Việc này làm tốc độ tiến hóa giảm bớt. La Phong tìm hiểu quy luật vô cùng trọng yếu, ba tháp không dám vào thời điểm mấu chốt mà tùy ý quấy rầy, nên việc này sẽ xảy ra. Hơn nữa bất luận là La Phong hay ba tháp đều hiểu rõ, 30 năm ở hỗn độn thành là vô cùng trọng yếu. 30 năm ở hỗn độn thành là vô cùng trọng yếu, phải toàn lực ứng phó. Về phần kim giác cự thú chậm 2-3 năm tiến hóa cũng chỉ là việc nhỏ, tìm hiểu quy luật là đại sự. Ầm ầm, vô số sương mù kim sắc dung nhập vào đại lục, đại lục kim loại không ngừng khuếch trường, vô số khối trong lục địa được sinh ra. Cả đại lục mở rộng một lúc rất lâu mới hoàn thành. Tất cả an tĩnh, tiến hóa thể nội thế giới thành công. Từ lúc trước dài rộng 9.000 km, nhảy thẳng lên tới dài rộng 10 vạn km. Nguyên hạch trong cơ thể La Phong, bên trong nguyên hạch, vòng xoáy tinh hệ xinh đẹp rực rỡ. Còn trung tâm vòng xoáy tinh hệ chính là một hắc động khổng lồ, 8 vòng xoáy nhánh, cũng có 8 biểu hắc động. Khi thể nội thế giới lột xác thành công, nhất thời vòng xoáy tinh hệ bắt đầu biến hóa kinh người ầm ầm. Sức mạnh thôn phệ của hắc động trung ương và 8 hắc động nhánh tăng vọt. Những vì sao thần trung quanh bị thôn phệ điên cuồng, đặc biệt là hắc động trung ương lớn lên không ngừng, càng lúc càng lớn hơn, dần dần đến cả 8 tiểu hắc động bên cạnh cũng bị trọng lực ảnh hưởng không ngừng kéo đến. Thôn phệ, hắc động trung ương thôn phệ, tất cả những gì nó có thể thôn phệ, trở nên càng lúc càng lớn. Dần dần 8 tiểu hắc động liên tiếp bị thôn phệ vào đó, vòng xoáy tinh hệ toàn bộ biến mất, chỉ còn lại duy nhất một hắc động cực lớn. Ầm rào rào, hắc động cực lớn đột nhiên suy sụp vào trong. Cả khu vực màu đen trong nguyên hạch thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Loại hắc động sụp đổ này quả thực làm cho người ta phải run sợ. Trong nháy mắt, cả hắc động đã sụp đổ biến mất. Đồng thời ở vị trí nguyên là hắc động trung ương xuất hiện một viên cầu xám. Phốc, viên cầu như rắn lột ra, một tầng vỏ ngoài màu xám bị bóc ra. Một vỏ ngoài màu xám của viên cầu liên tục không ngừng bành trướng, nở ra, nở ra, nở ra, càng lúc càng lớn. Sắc ngoài màu xám hình cầu không ngừng lớn lên, cho đến lúc to bằng cả nguyên hạch. Rồi sau đó sắc ngoài viên cầu xám này lại lẳng lặng hoàn toàn dung hợp với nguyên hạch, làm nguyên hạch trung tâm La Phong cũng xảy ra một vài biến hóa đặc thù. Trung tâm phát sinh biến hóa, Bích Giáp là hai đại phân thân ở thể nội thế giới, Kim Giáp Cự Thú, phân thân Ma Sát Tộc cũng bắt đầu tiến hóa.